Ngày nay về mặt nhân sự chúng ta gặp phải khó khăn, gặp phải rắc rối, phải lập tức phản tìm là do tôi sai, họ không có lỗi gì. Vấn đề lập tức được hóa giải. Nếu cho rằng chúng ta đúng, họ không đúng, vấn đề này mãi mãi không thể giải đáp được. Vậy tại sao họ đúng, chúng ta không đúng? Để người thế gian phân xử, rõ ràng là họ sai, chúng ta đúng. Vì sao Đức Phật nói chúng ta sai, họ đúng? Đạo lý này ở đâu? Quý vị phải hiểu học Phật là học điều gì? Chính là học buông xả, chúng ta chưa buông xả. Họ chưa buông xả, họ phải là phàm phu. Họ không thực sự học Phật, không muốn thành Phật, không muốn đến thế giới cực lạc. Tôi thật muốn đi, vậy là do tôi sai. Trong Bồ Tát hạnh quan trọng nhất là tu nhẫn nhục, tu nhường, nhẫn nhường. Điều đầu tiên trong Bồ Tát hạnh là xả, là buông bỏ. Thứ hai chính là năng nhẫn, xả mà không nhẫn không thể thành tựu, xả thêm vào nhẫn chắc chắn thành tựu. Nhẫn nhục ba la mật là phương tiện đầu tiên của thiền định ba la mật. Có nhẫn mới đắc định, có định mới khai tuệ. Không buông bỏ không thể nhẫn. Trong đời này quý vị muốn thành tựu sẽ rất khó, quá khó. Phải nhận tất cả, banh da xẻ thịt cũng phải nhận, điềm nhiên như không, quý vị mới có thể thành tựu. Cho nên phải nghĩ đến nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Vương Lăng Trì xử tử. Lăng Trì là gì? Là dùng dao cắt từng miếng thịt cho đến chết. Quý vị nói đau khổ biết bao. Ngài có oán hận chăng? Không có. Ngài có nói Ca Lợi Vương sai chăng? Ca Lợi Vương không sai. Sai ở đâu? Sai ở chính mình. Nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn. Thế Tôn vốn dĩ thành Phật sau ngày Di Lặc. Di Lặc là vị Phật thứ tư, Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ năm. Vì sao hai ngài đổi chỗ? Phật Thích Ca Mâu Ni trước Di Lặc sau? Chính là Ca Lợi Vương giúp ngài nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn. Ngài thành Phật trước thời hạn. Thể nguyện ngài phát ra đã thực hiện xong. Ca Lợi Vương hỏi ngài, tâm có sân hận chăng? Không. Tiên nhân nói, tương lai tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ chính là ông. Đức Thế Tôn thành Phật, người đầu tiên ngài độ là Tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là tiền thân của Ca Lợi Vương. Quả thật là người thứ nhất chứng quả A-la-hán. Điều này là tấm gương tốt đẹp nhất cho chúng ta. Một sự sỉ nhục, tổn thương lớn như vậy cũng điềm nhiên như không, không sanh một chút tâm sân si nào, chỉ là một tấm lòng từ bi. Ngài biết hành động của Ca Lợi Vương giúp ngài nâng cao cảnh giới rất nhanh. Cảm ơn. Báo ân đó chính là người đầu tiên ngài độ là Ca Lợi Vương. Cho nên chúng ta làm sao chung sống hòa hợp với tất cả mọi người? Quý vị nói chính người trong nhà Phật với nhau cũng không thể chung sống hòa hợp, thì làm sao có thể hòa hợp với các tôn giáo và chủng tộc khác nhau? làm sao có thể hòa đồng với hết thảy chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới? Quý vị học Đại Thừa thì nguyện của quý vị là phải phổ độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thị nguyện độ. Vậy mà còn xung đột với điều này, xích mích với người kia, như vậy lời nguyện này của quý vị là giả không phải thật? Không phải là tự lừa dối mình ư? Phật pháp nói khó chính là khó ở chỗ này, dễ cũng dễ ở chỗ này. Quả nhiên khi đã giác ngộ, mọi lúc mọi nơi đều có thể quên mình vì người, nơi nơi đều có thể nhân nhượng, vấn đề sẽ thông suốt không chướng ngại, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Chúng tôi trước đây ở Singapore làm công tác đoàn kết tôn giáo, có được một ít kinh nghiệm. Singapore lúc đó có 9 tôn giáo. Chúng tôi tiếp xúc đều rất hoan hỷ, khi tôn giáo cũng không ngoại lệ. Gặp phải cửa ải khó khăn là gì? Cửa ải khó chính là Kitô giáo. Họ tương đối cụ chấp. Bên ngoài họ thể hiện chung sống, hòa hợp với chúng ta. Trên thực tế họ rất dè dặt. Các tôn giáo khác đều không định một năm là trở thành anh chị em, khi Kitô giáo 3 năm. 3 năm họ mới tham gia. Thật cảm động. Hồi giáo làm hoạt động quyên góp. Tôi nghe nói một sư của Cơ Đốc giáo hình như đóng góp 10 vạn tiền sinh để họ làm việc từ thiện. Đây là điều không thể, nhưng lại là sự thật, không phải giả. Cho nên chỉ cần có thiện tâm, chân tâm, chắc chắn không lừa dối người. Con người vốn có tình cảm nên sẽ bị cảm động. Không cảm động là chân thành của chúng ta chưa đủ, phương pháp của chúng ta sai lầm. Thật sự trở thành người một nhà, chúng tôi vui mừng vô cùng. Vì vậy tôn giáo ở Singapore rất đoàn kết. Tôn giáo nào gặp khó khăn, mọi người cùng nhau giúp đỡ. Khi tổ chức các hoạt động, tôi ở Singapore cùng đến. Lễ lớn của Phật môn họ cũng đều đến. Hoạt động lớn của họ tôi cũng đi tham gia. Đích thực là dung hợp thành một. Tôn giáo khác nhau có thể hợp thành một nhà, chung sống hòa hợp như vậy. Thật sự là hỗ trợ hợp tác, quan tâm lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, kính ái lẫn nhau. Vì sao người cùng một tôn giáo mà không thể đoàn kết, còn có quan điểm riêng của từng môn phái? Không phải chính là tranh danh lợi ư? Cho họ danh lợi thì sự việc lập tức được giải quyết. Cho họ danh lợi, cảnh giới của quý vị được nâng cao lên. Không những không thiệt thòi mà còn được lợi ích lớn. Khi họ chi ly chấp vào danh lợi là họ đang đọa lạc. Nếu buông bỏ tất cả, ngược lại cảnh giới ngày càng đi lên. Lên đến một trình độ mà họ không theo kịp quý vị. Phải đọc kinh, phải hiểu nghĩa. Sau khi hiểu phải thực hành, phải tu trì. Nhất định phải đem đạo lý ở trong kinh biến thành tư tưởng của mình, giáo huấn ở trong kinh trở thành hành vi sinh hoạt của chúng ta. Như vậy mới thật sự đạt được lợi ích. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói 3 loại chân thật, không phải lừa dối người. Chân thật rủ rằng, câu này hiện nay chúng ta gọi là chân lý. Chân thật rốt ráo là chân lý, là chân tướng sự thật, trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Không có trí tuệ chân thật thì làm gì có lợi ích chân thật? Ngày nay chúng ta học Phật không lấy trí tuệ chân thật làm mục tiêu chủ yếu, cho nên việc tu học rất khó khăn, thường dễ thối tâm, phiền não tập khí luôn khởi hiện hành. Quý vị không đặt trí tuệ chân thật ở vị trí đầu tiên. Chúng ta học Đại Thừa là học điều gì? Học Tịnh Tông là học điều gì? Chúng ta phải hiểu rõ ràng vấn đề này. Mục đích cuối cùng của chúng ta là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nên nhớ rằng nơi đó là chỗ câu hội của các bậc thượng thiện nhân. Chúng ta có đủ điều kiện thượng thiện chăng? Không phải bậc thượng thiện không thể giảng sanh, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, nhưng đại chúng không hoan nghênh, quý vị cùng hết cách. Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, tất cả đại chúng của thế giới Tây Phương đều hoan nghênh quý vị. Vì sao? Hàng thượng thiện nhân, bậc thượng thiện nhân còn có thể tính toán với người khác sao? Đâu có đạo lý này. Bậc thượng thiện nhân còn điều gì không buông xả được sao? Mỗi niệm vì tất cả chúng sanh, không thể niệm niệm nghĩ đến mình. Khoa học kỹ thuật dùng lúc nào là thích hợp nhất? Mọi người đều biết đạo đức, biết nhân quả. Khoa học kỹ thuật có thể phát huy trên mặt chánh diện, sẽ không gây họa. Nếu như con người không có luân lý, không có đạo đức, như vậy quả thật đáng sợ. Họ phát động chiến tranh để tiêu diệt một quốc gia. Tiêu diệt một quốc gia, quả báo sau này vô cùng thê thảm. Đời đời kiếp kiếp đều ở địa ngục không ra được. Phải chăng như vậy là tiêu diệt người khác? Không có. Quý vị tiêu diệt thân của họ chết, những linh hồn đó đều đầu thai đến nhà quý vị, đều trở thành đời sau của quý vị. Quý vị lấy đất nước của người khác phải trả lại cho họ, lấy những tài vật phi pháp này, những người bị hại đó đều trở thành con cháu, tương lai kế tục gia nghiệp, toàn bộ tài sản của quý vị cho họ, trả họ. Nhưng quý vị nào đâu biết trong nhà quý vị những gia thần quyến thuộc đó là ai? Đều là những người bị quý vị giết chết, họ đến đầu thai. Lúc quý vị hiểu được chân tướng sự việc này, con người còn có thể làm việc ngu ngốc sao? Không thể làm việc ngu ngốc này nữa. Trò chơi này không dễ chơi, oan oan tường bảo. Cho nên Phật già nói, quan hệ của con cái và cha mẹ có bốn loại: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn loại quan hệ như vậy, không phải bốn loại quan hệ này sẽ không đến cùng một nhà. Cho nên con người không nên làm hại lẫn nhau, nên tôn trọng lẫn nhau, nên yêu thương lẫn nhau. Như vậy mới là con người. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều phải thương yêu, không phải người một nhà cũng thương, không cùng chủng tộc cũng thương, không cùng văn hóa cũng thương, người không cùng tín ngưỡng cũng phải thương. Quý vị chỉ dùng một chữ thương, quý vị đi biến thiên hạ thông suốt không chướng ngại.